Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 10. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một thánh nữ Pháp về lòng tin tưởng và niềm xác tín trong đức tin Công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lê Vi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã quyết định sáp nhập Ủy ban Tòa Thánh về các gia sản văn hóa của giáo hội với Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong tự sắc Pulchritudinis Fidei, vẻ đẹp của Đức Tin, ký ngày 30 tháng 7 năm nay và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11 tới đây. Cả hai cơ quan này hiện do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi điều khiển. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma, số đề ngày 18 tháng 10, Đức Hồng Y đã gợi lại lịch sử và vai trò của hai cơ quan tòa thánh. Hội đồng tòa thánh về văn hóa được thành lập cách đây 30 năm. Sau đó vào năm 1993, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại với người không tín ngưỡng được sáp nhập vào Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Vì thế, Hội đồng này kiêm thêm mục đích đối thoại với thế giới của những người không tín ngưỡng. Trong khi Ủy ban Tòa Thánh về các gia sản văn hóa của giáo hội được thành lập năm 1993, hậu thân của Ủy ban Tòa Thánh bảo tồn gia sản nghệ thuật và lịch sử của giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Đức Tổng Giám mục Hilarion cũng là đại biểu của Giáo hội Chính thống Nga tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Ngài đã phát biểu về vấn đề tái truyền giảng tin mừng. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Hilarion đã chuyển đến Đức Thánh Cha lời chào thăm của Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, và đã đề cập đến nhiều vấn đề như hoạt động của Ủy ban Công nghị Thượng phụ và nghiên cứu Kinh Thánh Thần học, cũng như cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Tổng Giám mục Hilarion hy vọng quan hệ giữa chính thống Nga và giáo hội Công giáo được phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu thần học. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục cũng nói với Đức Thánh Cha về vụ xúc phạm các nơi thánh của Kitô giáo tại nhiều nước, đặc biệt là những vụ phá hoại và xúc phạm tại nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô cứu thế ở Moscow. Theo Tòa Thượng phụ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với giáo hội chính thống Nga về vấn đề này, và ngạc nhiên về thái độ của một số cơ quan truyền thông về việc nhóm ca sĩ Bussiriot bị tòa án ở Nga kết án vì xúc phạm đến các nơi thánh.
Mặt khác, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng bày tỏ tình liên đới với giáo hội chính thống Nga trước làn sóng phá hoại và xúc phạm đến các nơi thờ phượng của chính thống. Trong thư gửi đến Đức Tổng Giám mục Hilarion, Đoàn Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng bày tỏ lo âu trước làn sóng oán ghét Kitô giáo tại Liên bang Nga, đồng thời bác bỏ xu hướng lạm dụng những sáng tác nghệ thuật và ngôn luận như những hành vi xúi dục oán ghét tôn giáo hoặc lạm dụng chúng vào những mục tiêu khác, làm thương tổn an bình tôn giáo hoặc xúi dục việc bài trừ sự hiện diện của tôn giáo trong đời sống công cộng. Các hành động phá hoại và xúc phạm các nơi thờ phượng của chính thống giáo tại nhiều quốc gia là những hành vi trả đũa vụ ba thiếu nữ thuộc nhóm ca sĩ Pussy Riot bị kết án tù tại Nga vì đã xúc phạm đến thánh đường chính thống và lợi dụng nơi này để chống Tổng thống Vladimir Putin. Vụ xúc phạm mới nhất xảy ra trong đêm 14 rạng ngày 15 vừa qua tại nhà thờ chính tòa tôn vinh thánh giá của chính thống Nga ở Geneva, Thụy Sĩ. Thánh đường này được xây cất cách đây 150 năm và bị những kẻ phá hoại ném sơn đỏ vào mặt tiền.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm họp tất cả các vị sứ thần và đại diện tòa thánh vào tháng 6 năm tới đây, 2013, tại Roma. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, thông báo tin này trong bài phát biểu chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 ở Roma. Ngài cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ các sáng kiến nhân dịp năm đức tin. Các vị sứ thần cũng là giám mục, vì thế các vị có trách nhiệm trực tiếp trong tư cách là thành viên giám mục đoàn đối với việc rao giảng tin mừng và thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng. Hồi năm thánh 2000 cũng có cuộc họp tất cả các vị sứ thần và đại diện tòa thánh tại các nước trên thế giới. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cũng trình bày về việc phục vụ của ngành ngoại giao tòa thánh nhắm cảnh giác bảo vệ tự do của giáo hội. Hoạt động của các vị đại diện tòa thánh không có mục đích tìm kiếm những đặc ân lỗi thời, nhưng bảo đảm tự do của giáo hội trong việc thi hành sứ vụ. Hiện nay, tòa thánh có quan hệ ngoại giao song phương với 179 nước trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế như Cộng đồng Âu Châu, các tổ chức Liên Hiệp Quốc, vân vân.
Vatican. Hôm qua ngày 18 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Joseph William Tobin, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, làm Giám mục Chính Tòa Giáo phận Indianapolis, Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Tobin năm nay 60 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế trong hai nhiệm kỳ, từ năm 1997 đến năm 2009. Ngày 2 tháng 8 năm 2010, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, đồng thời thăng làm Tổng Giám mục Hiệu tòa OPA. Tổng giáo phận Indianapolis, bang Indiana, hiện có 246.000 tín hữu công giáo, thuộc 139 giáo xứ.
Roma, 1.500 tín hữu và 17 giám mục Canada về Roma tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho nữ chân phước Kateri Tekakvita vào Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây. Trong phái đoàn giám mục Canada, có Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng giám mục giáo phận Toronto, và Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục Edmonton, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada. Ngoài ra có Đức cha Lionel Gendron, giám mục giáo phận Saint-Jean-Longueuil, là nơi chân phước Kateri đã sinh sống và qua đời. Đây là lần đầu tiên một thổ dân da đỏ Bắc Mỹ được tôn phong hiển thánh. Thánh nữ Kateri sinh năm 1656 tại lãnh thổ nay thuộc bang New York, Hoa Kỳ và thuộc bộ lạc Algonquin Mohawk. Về sau Kateri di chuyển sang Canada, được rửa tội theo Công giáo và nổi bật về đời sống đạo hạnh. Kateri qua đời năm 1680, lúc mới 24 tuổi đời và được phong chân phước hồi năm 1980. Trong số 7 chân phước được tôn phong hiển thánh sáng Chủ nhật tới đây có 4 nữ và 3 nam. Các vị thuộc các nước Hoa Kỳ, Canada, Đức, Philippines, Tây Ban Nha, Pháp và Ý.
Jerusalem. Năm 2013 tới đây, các tín hữu công giáo thuộc Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem sẽ mừng phục sinh vào cùng ngày với các tín hữu chính thống theo lịch Giuliano. Và trong vòng 2 năm sau đó, năm 2015, tất cả các tín hữu Kitô nghi lễ Đông Phương và Latin tại tất cả các giáo phận của Thánh Địa sẽ theo lịch phụng vụ Giuliano, tức là trễ hơn khoảng một tuần lễ. Lịch này do Hoàng đế Giuliano Cesare công bố năm 46 trước Chúa Kitô Giáng sinh và được dùng chính thức trong đế quốc Roma rồi sang các nước Âu Mỹ với Kitô giáo. Vì lịch này lệch 10 ngày nên năm 1582, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII cải tổ và áp dụng tại các nước. Tuy nhiên một số giáo hội chính thống vẫn theo lịch Giuliano cũ. Mới đây, Hội đồng các giám mục công giáo tại Thánh Địa vừa quyết định thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh, bắt đầu từ năm 2015 tới đây, sau khi soạn thảo và công bố sắc luật chung kết và được Tòa Thánh chuẩn y. Thông cáo của Tòa Thượng vụ Latin Jerusalem cho biết hành vi đại kết cụ thể này nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của các tín hữu, đặc biệt là của các đôi vợ chồng công giáo chính thống, cho đến nay không được mừng lễ chung.
Karachi, hôm 12 tháng 10 vừa qua, hàng trăm người Hồi giáo quá khích đã bất ngờ tấn công nhà thờ Thánh Phanxicô tại thành phố Karachi, bên nước Pakistan, đập phá sân trong tan nát, nhưng không phá được cửa lọt vào chánh điện. Nhà thờ này do các tu sĩ Phanxicô trông coi. Một vị kể lại rằng, lúc ấy cha Mohan vừa kết thúc lễ hôn phối, thì nghe tiếng hò hét từ phía ngoài nhà thờ. Ngay lập tức, các tín hữu, nhất là phụ nữ và trẻ em, được gấp rút đưa vào nơi ẩn náu an toàn sau nhà nguyện và cửa nhà thờ được đóng chặt. Đám đông Hồi giáo quá khích la ó đập phá mọi xe cộ, bình hoa ở sân trước nhà thờ, phá nhà nguyện nhỏ và cướp tượng Đức Mẹ, ném đá khiến các cửa kính màu của mặt tiền nhà thờ bị vỡ nát. Họ cũng toan phá cửa vào nhà thờ nhưng không thành công. Vụ tấn công kéo dài một tiếng đồng hồ cho đến khi các lực lượng cảnh sát được phái đến và giải tán đám đông. Theo các nguồn tin địa phương, vụ tấn công này có thể liên hệ đến phản ứng trước cuốn phim bài Hồi giáo tựa đề Sự thơ ngây của người Hồi giáo, nhưng chắc chắn là đến luật phạm thượng chống Hồi giáo. Vài ngày sau đó, Giáo hội Công giáo Karachi đã tổ chức một cuộc biểu tình chống bạo lực khủng bố và đòi hỏi tôn trọng tín ngưỡng. Cuộc biểu tình do Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục Karachi dẫn đầu với hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cùng với các thành viên Hội đồng Công lý và Hòa bình và đại diện các phong trào bảo vệ nhân quyền. Đức cha Kutz tuyên bố, nhà thờ Thánh Phanxicô từ trước đến nay vẫn luôn nỗ lực phục vụ người nghèo qua một trường học và một trạm y tế, săn sóc sức khỏe và phát thuốc men do các tu sĩ Phanxicô đảm nhận. Từ 80 năm nay, chúng tôi khiêm tốn và đơn sơ thực hiện dịch vụ nhân đạo này, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay tín ngưỡng. Tại sao bây giờ lại có những hành vi xấu xa này? Tại sao chúng tôi không được quyền sống trong an ninh? Đức Tổng giám mục Joseph Kutz yêu cầu chính quyền Karachi bảo vệ an ninh cho mọi tín hữu và kêu mời mọi công dân Pakistan tôn trọng mọi tín ngưỡng, để có thể tiếp tục cuộc sống chung trong hòa bình, hòa hợp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13.
Thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin đã tiến hành được một nửa chương trình. Cả ngày hôm qua, 18 tháng 10, các nghị phụ và các dự thính viên đã họp trong 12 nhóm nhỏ. Trong số này có 4 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Ý, 2 nhóm tiếng Pháp, 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha và 1 nhóm tiếng Đức. Các vị thảo luận về những câu hỏi và những vấn đề được Đức Hồng Y Donald Webb, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục này, đề ra trong bài tường trình đúc kết chiều ngày thứ Tư, 17 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, trong những tuần qua, chúng ta đã chú ý lắng nghe những suy tư về vấn đề tái truyền giảng tin mừng, có nghĩa là gì và đâu là cách thức giáo hội có thể đương đầu với những mối quan tâm đã thúc đẩy Đức Thánh Cha kêu gọi tái truyền giảng tin mừng. Những phát biểu sau nhiều suy tư của các nghị phụ cũng như các dự thính viên và các đại biểu anh em cùng với các khách mời đặc biệt đã làm cho các khóa họp của chúng ta được phong phú. Quy luật Thượng Hội đồng Giám mục ấn định rằng nhiệm vụ của Tổng tường trình viên là cung cấp một bản tường trình sau phần phát biểu ý kiến, tóm tắt kỹ lưỡng nhất những cuộc thảo luận để tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục có thể bước sang giai đoạn kế tiếp. Những suy tư sau đây có mục đích giúp các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ, trong khi soạn các đề nghị để trình lên Đức Thánh Cha vào cuối công nghị của chúng ta. Ngoài những nhận xét ấy, tôi thêm một vài điểm cần được khai triển. Trong bài tường trình này, tôi sẽ tóm tắt một phần các nhận xét được nêu lên về những điểm sau đây. Thứ nhất, bản chất của việc tái truyền giảng tin mừng. Thứ hai, bối cảnh ngày nay của sứ vụ giáo hội. Thứ ba, những câu trả lời mục vụ cho những hoàn cảnh hiện nay. Thứ tư, các tác nhân và những người tham gia công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Về bản chất của việc tái truyền giảng tin mừng, Đức Hồng Y Donald Warren nhận xét rằng, từ các cuộc thảo luận và phát biểu ý kiến những ngày trước đây, người ta thấy rất rõ ý tưởng này là nền tảng của việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin, trước hết là hoạt động của Chúa Ba Ngôi trong lịch sử. Thiên Chúa Cha sai con của Ngài, Chúa Con mang theo mình tin vui đích thực, chỉ cho chúng ta thấy chúng ta là ai trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Xã hội can dự vào tiến trình tự mặc khải như thế của Chúa, khởi sự với Đức Trinh Nữ Maria, khi mẹ đón nhận lời Thiên Chúa vào cung lòng mẹ, dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Lời của Thiên Chúa nhập thể nơi mẹ để có thể được trao cho toàn thế giới. Xã hội không bao giờ mệt mỏi trong việc loan báo tin mừng theo lệnh của Chúa Kitô, và mỗi môn đệ của Chúa đều được mời gọi tham gia sứ mạng phổ biến đức tin, tham gia sứ mạng truyền giảng tin mừng. Từ tiền đề trên đây, Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên phân biệt ba giai đoạn truyền giảng tin mừng. Trước tiên là truyền giáo cho dân ngoại, tiếp đến là việc giáo huấn liên tục và làm cho đức tin tăng trưởng bình thường. Rồi chúng ta có việc tái truyền giảng tin mừng, bao gồm sự ra đi gặp gỡ những người đã từng nghe nói về Chúa Kitô, đã bắt đầu thực hành đức tin trước kia, nhưng vì lý do nào đó họ bỏ đức tin ấy. Về bối cảnh sứ vụ của giáo hội ngày nay, Đức Hồng Y Donald Warren nhắc đến bài tường trình hồi đầu công nghị giám mục này của năm đại diện các châu lục về tình hình truyền giảng tin mừng tại lục địa của mình. Tuy khác nhau về chi tiết, nhưng năm châu đều nêu bật nhu cầu tái truyền giảng tin mừng, vì các nền văn hóa của họ đang bị tiến trình tục hóa. Tuy rằng tiến trình này khác biệt nhau tùy theo các miền địa lý. Những dấu hiệu của việc tái truyền giảng tin mừng ở Phi, Mỹ, Á, Úc và Âu Châu bao gồm nhiều hình thức mà trong đó các cộng đoàn Kitô nhỏ đã trở thành những trung tâm sống động để truyền giảng tin mừng. Việc canh tăng các giáo xứ tiếp tục là một mấu chốt nòng cốt trong việc đổi mới giáo hội. Hoạt động của giáo dân là một sự phát triển quan trọng và phong phú. Một số nghị phụ nhấn mạnh xu hướng mạnh mẽ tiến tới sự toàn cầu hóa với những hậu quả của hiện tượng này, đặc biệt là nơi giới trẻ. Đồng thời, tất cả đều nhấn mạnh rằng, trung tâm của công trình tái truyền giảng tin mừng chính là Chúa Giêsu. Nhiều nghị phụ nói đến trào lưu duy thế tục và sự dửng dưng đối với tôn giáo trong nền văn hóa ở nhiều nơi trên thế giới. Vì thế, xã hội phải đương đầu với những thách đố của một thế giới đang tìm kiếm những nguồn mạch hứng khởi từ nơi khác thay vì nơi giáo hội của Chúa Kitô. Nhiều bài phát biểu nêu nhận xét liên quan đến sự dốt nát về đức tin, thậm chí nhiều tín hữu không biết cả những điều sơ đẳng nhất trong giáo lý, đặc biệt là tại các nước có truyền thống Kitô lâu đời.
Sự hoàn cầu hóa cũng tạo nên những thách đố lớn. Hiện tượng xuất cư và nhập cư của đông đảo dân chúng làm cho họ phải sống niềm tin trong những bối cảnh xa lạ về mặt xã hội, văn hóa và tôn giáo. Nhiều giá trị tôn giáo và nhân bản bị lu mờ do trào lưu duy thế tục. Phần lớn nền văn hóa ngày nay trình bày những quan điểm làm suy yếu các tế bào xã hội. Một số nghị phụ cũng đưa ra những ví dụ về nạn bạo lực ở địa phương, trong khi các vị khác tố giác sự suy giảm tự do tôn giáo. Tất cả những điều đó là một thách đố mà giáo hội phải đương đầu ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều nghị phụ đã nói về tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là các phương tiện điện tử tân tiến, giáo hội cần sử dụng trong sứ vụ loan báo tin mừng. Một số vị nhấn mạnh rằng, nếu chỉ trình bày Kitô giáo và các giá trị Kitô trên Internet hoặc qua các cuốn phim tôn giáo mà thôi thì không đủ. Cần phải đi vào ngôn ngữ của các phương tiện truyền thông mới. Giáo hội cần học nghệ thuật truyền thông từ các hoạt động cụ thể của ngành truyền thông xã hội hiện đại.
Về những câu trả lời mục vụ đối với hoàn cảnh ngày nay, Đức Hồng Y Donald World cho biết các nghị phụ nhận xét rằng cần củng cố ý tưởng hiệp thông trong giáo hội, sự gắn bó với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau trong tư cách là giáo hội. Các nghị phụ cũng tái khẳng định sự cần thiết phải hướng về các bí tích, đặc biệt là các bí tích khai tâm Kitô giáo, bí tích thống hối và nhất là đặc bí tích thánh thể ở trung tâm. Nhu cầu cấp thiết nhất của thời đại chúng ta ngày nay là sự canh tân tinh thần mà giáo hội được kêu gọi để công bố và thực hiện. Canh tân tinh thần là yếu tố quan trọng nhất trong việc tái truyền giảng tin mừng, vì bao hàm sự canh tân cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô và một sự giáo huấn thăng tiến sự tăng trưởng tinh thần của chúng ta. Một số nghị phụ nhắc nhở Thượng Hội đồng Giáo mục này rằng, sự quan tâm đến những người yếu đau bệnh tật cũng là một yếu tố thiết yếu trong việc truyền giảng tin mừng. Các bệnh nhân, những người tàn tật và những người có nhu cầu đặc biệt cũng có thể trở thành tác nhân của công cuộc rao giảng tin mừng. Một trong những đề tài thường được nhắc đến trong Thượng Hội đồng Giáo mục là cần phải nhấn mạnh vai trò của giáo hội như một sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay. Giáo hội không xa lạ với chương trình cứu độ của Chúa Kitô. Một số giáo mục đã nói về sự cần thiết phải củng cố vai trò của huấn quyền hội thánh đối với tất cả những ai dấn thân trong việc giảng dạy đức tin trên bình diện suy tư thần học cũng như trong lĩnh vực giáo dục ở cấp tiểu học, trung học và đại học và tất cả những thể thức huấn giáo. Nhiều nghị phụ nhấn mạnh đến các hoạt động công lý hòa bình và bác ái như đặc tính nổi bật trong đời sống và hoạt động của giáo hội. Khả năng của giáo hội trong việc chu toàn nhiều hoạt động yêu thương trong lĩnh vực công bằng xã hội, phục vụ, săn sóc sức khỏe và giáo dục được coi như những yếu tố thuộc về căn tính của giáo hội và là những dấu chỉ mà qua đó người khác có thể nhận ra sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Một số nghị phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của các giáo xứ trong việc phát triển tái truyền giảng tin mừng, vì giáo xứ là nơi diễn ra phần lớn các kinh nghiệm của con người trong giáo hội. Đồng thời, các nghị phụ cũng tái khẳng định tầm quan trọng của các cộng đoàn nhỏ như nền tảng cho hoạt động của giáo hội ngày nay, hầu thực hiện một lễ hiện xuống mới. Tuy nhiên, các cộng đoàn nhỏ ấy không được tách rời khỏi gia đình giáo xứ rộng lớn. Mỗi vị mục tử phải có thể làm việc với tất cả những người được ủy thác cho mình, và không thể chỉ giới hạn vào một phần nhỏ của đoàn chiên mà thôi.
Sang đến các tác nhân và những người tham gia công cuộc tái truyền giảng tin mừng, Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên ghi nhận rằng có một sự chú ý đặc biệt của nhiều nghị phụ về vai trò của gia đình. Đây là phương thế để đức tin được thông truyền cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Cần khuyến khích đời sống gia đình, nhất là trong thời nay, gia đình đang chịu áp lực của những quan điểm trần tục về thực tại gia đình. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng đề cập đến vai trò của phụ nữ trong đời sống giáo hội và vị trí của người mẹ trong việc thông truyền đức tin trong gia đình. Việc đào tạo các linh mục cũng phải được đặc biệt tăng cường và cải tiến trong viễn tượng tái truyền giảng tin mừng. Các vị phải được huấn luyện để xác tín mình phải dành trọn cuộc sống để phục vụ giáo hội như những linh mục độc thân. Giáo hội cũng được chúc phúc nhờ thừa tác vụ và chứng tá của những người nam nữ thánh hiến. Họ tiếp tục mang tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô cho thế giới qua rất nhiều hoạt động khác nhau. Đời sống thánh hiến tự nó là một dấu chỉ cho tha nhân thấy sự thật của tin mừng. Nhiều nghị phụ khác đề cao vai trò của giáo dân trong việc tái truyền giảng tin mừng ở mọi cấp độ, trong lĩnh vực giáo dục, luật pháp, chính trị, các hoạt động kinh tế. Nghĩa vụ của mỗi tín hữu công giáo là nhắc nhở dân chúng về việc sống đức tin bằng lời nói và nhất là bằng việc làm qua hoạt động và cách sống của chúng ta. Kèm theo bài tường trình, Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên đã nêu lên nhiều câu hỏi giúp hướng dẫn các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ. Sáng thứ Sáu hôm nay, các nghị phụ và dự thính viên tái nhóm trong phiên khoáng đại thứ 17 để nghe các tường trình viên của mỗi nhóm trình bày kết quả các cuộc thảo luận trong nhóm. Rồi ban chiều các nghị phụ lại họp trong các nhóm nhỏ để bắt đầu soạn các đề nghị đúc kết công nghệ giám mục thế giới hiện nay.
Vừa rồi là bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Thế giới kỳ thứ 13. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của một thanh nữ Pháp về lòng tin tưởng và niềm xác tín trong đức tin Công giáo.
Khi nghe nói đến một thanh nữ trẻ trung, linh động, dấn thân và vô cùng hoạt náo, hẳn người ta dễ dàng hình dung ra một mẫu người trẻ ồn ào, căng thẳng. Thế nhưng, khi Anne-Lise Jussi, 25 tuổi, mở cửa mời bạn vào nhà, bạn sẽ ngỡ ngàng đối diện với một thanh nữ cao lớn, điềm tĩnh, với mái tóc buông xõa bao quanh khuôn mặt thật an bình, thoáng chút mộng mơ. Xin nhận lời cho cô Anne-Lise Jussi. Tôi nhận rất nhiều. Chính từ món nợ tinh thần này mà tôi muốn xây dựng cuộc đời. Tôi biết rõ mình phải cho đi thì cuộc sống mới mang ý nghĩa tràn đầy. Thật thế, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức có 4 người con. Tôi là con gái út. Gia đình chúng tôi sống tại thành phố Versailles, cách thủ đô Paris 16 cây số. Song thân truyền đạt cho chúng tôi một đức tin vững chắc và cho chúng tôi theo học tại trường tư thục Công giáo. Năm 18 tuổi, tôi ghi tên vào trường thông dịch, và khi ra trường, tôi chọn ngành truyền thông. Thời gian sinh viên giúp đức tin của tôi được phát triển và tôi sống đạo chân thành hơn. Tôi thường cầu nguyện và suy gẫm để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Một hôm, trong khi tham dự thánh lễ, tôi bỗng tự hỏi mình phải làm gì để có thể cho đi. Trời cao đáp lại khát vọng thâm sâu của lòng tôi. 2 tuần sau, giáo xứ Saint-Louis mời tôi hợp tác để khởi xướng một nhóm cầu nguyện với vài người bạn. Đó là nhóm Totus Tuus. Tôi dấn thân cho đi hết mình. Cho đi để tỏ lòng tri ân về tất cả những gì tôi nhận được trong cuộc đời. Thế nhưng, càng cho đi, tôi càng nhận được nhiều niềm vui và ân phúc. Sau 4 năm chia sẻ trách nhiệm nhóm Totus Tuus, tôi nhường chỗ đứng cho người khác. Tinh thần thiện nguyện là như thế. Ra đi là khó khăn và đau xót, nhưng cần phải biết từ bỏ không bám víu, hầu có thể khởi sự một cái gì khác mà không cảm thấy hối tiếc. Đó là lý do vào năm 2009, cùng với các linh mục và vài bạn trẻ trưởng thành khác, tôi khởi xướng hội các diễn viên tương lai. Các diễn viên tương lai là gì? Thưa, là những tín hữu Công giáo quyết định cho ngày mai. Họ nhận được tài năng, nhưng chưa được huấn luyện về mặt luân lý và đạo đức. Các đòi hỏi cá nhân và thiêng liêng thường không được lưu ý nên bị bỏ qua một bên. Do đó, nên nhấn mạnh cho họ hiểu rằng, người ta có thể học hành cao, kiếm được nhiều tiền, đồng thời vẫn có thể sống đúng tư cách của một tín hữu Công giáo chân chính. Cần phải biết dung hợp mọi khía cạnh của cuộc sống. Không thể chỉ thỏa mãn vì tuân giữ việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, mà còn cần phải sống liêm chính, khoan nhân trong cuộc sống thường ngày suốt tuần lễ nữa. Cô Anne-Lise Jussi trình bày tiếp. Năm 2008, lúc mới 21 tuổi, tôi bỗng khám phá ra cái hào hứng của các hoạt động chính trị. Tôi liền tham gia cuộc bầu cử hội đồng thành phố. Công việc có khó khăn, có thành công, có thất bại, nhưng tôi rút được nhiều niềm vui. Đối với tôi, chính trị là phục vụ thành phố, phục vụ người khác. Trước đó, tôi luôn luôn phục vụ miễn phí và sung sướng làm nhân viên thiện nguyện, bởi lẽ tôi không hề chờ đợi trả lại những gì tôi cho đi. Tôi không tìm kiếm tiền bạc, cũng không ao ước quyền hành. Điều tôi ao ước chính là gặp gỡ và phục vụ tha nhân. Tôi muốn cụ thể hóa đức tin của tôi khi dấn thân trong lĩnh vực chính trị. Có thể có người cho tôi là quá ngây ngô, nhưng tôi lại trông thấy trong từng biến cố xảy ra đều có sự can thiệp của Thiên Chúa quan phòng. Do đó, tôi hoàn toàn tin tưởng nơi tương lai. Ngây ngô chăng? Lầm lẫn chăng? Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều là tôi hoàn toàn phó thác trong vòng tay Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa biết rõ điều gì là tốt lành, là thiện ích cho tôi. Cô Anne-Lise Jussi kết thúc chứng từ như sau. Chúng ta không có quyền sống như những đứa trẻ được nuông chiều. Chúng ta nhận lãnh không biết bao nhiêu ân huệ từ Đức Chúa Giêsu Kitô, từ hội thánh và từ gia đình. Đáp lại, chúng ta phải biết cho đi. Giống như cha Pierre Seyrac nói, cái gì không cho đi là đánh mất. Tôi kín múc sức mạnh và lòng nhiệt thành từ đức tin công giáo của tôi. Tôi không sợ khó khăn và thách đố, nhưng tin tưởng tiến bước vì biết rõ có Thiên Chúa quan phòng dẫn lối tôi đi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 18. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Thiên Chúa là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra, hỏi ai là Thiên Chúa, ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của con? Chính Thiên Chúa làm cho con nên hùng dũng và cho đường nẻo con đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai. Ngài đặt con đứng vững trên đỉnh núi. Tập cho con theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con. Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài hàng tư tế và các lễ tế khác nhau theo chương 7 sách Lê Vi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần đầu chương 7 sách Lê Vi trình bày lễ đền tội và quyền lợi của các tư tế. Phần 2 trình bày lễ kỳ an gồm 3 loại: hy lễ tạ ơn, lễ vật đã khấn hứa và lễ vật tự nguyện. Phần 3 đưa ra một số nguyên tắc chung và lại đề cập tới phần của tư tế. 10 câu đầu chương 7 sách Lê Vi thường được giới học giả cho đi liền với chương 6. Văn bản viết, đây là luật về lễ đền tội, về một của rất thánh, phải sát tế lễ vật đền tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, và tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Tư tế sẽ tiến dâng tất cả mỡ của nó, cái đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lông, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà tư tế sẽ tách ra cùng với các trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, làm lễ hỏa tế dâng ra bê, đó là lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn, lễ vật ấy sẽ được ăn trong một nơi thánh, đó là của rất thánh. Lễ tạ tội thế nào, lễ đền tội cũng vậy, chỉ có một luật duy nhất cho cả hai. Tư tế nào dâng lễ vật để cử hành lễ xá tội, thì lễ vật sẽ thuộc về tư tế đó. Tư tế sẽ dâng lễ toàn thiêu của người nào, thì ra của lễ vật mà tư tế đó tiến dâng sẽ thuộc về tư tế đó. Mọi lễ phẩm nướng trong lò, mọi lễ phẩm nấu trong nồi hay chiên trên chảo sẽ thuộc về tư tế tiến dâng lễ phẩm ấy. Mọi lễ phẩm nhào với dầu hay để khô sẽ thuộc về các con Aharon. Các quyền lợi loại này cũng được ghi nhận trong thế giới của người Elamit và trong thế giới của người Phenisi thuộc thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Các từ ngữ dùng cũng giống từ ngữ trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trong phần trình bày lễ đền tội ở đây không thấy nhắc đến việc bồi thường như trong chương 5 câu 14 đến 16 và câu 23 đến 26 là phần của nghi lễ đền tội. Nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa đây là các lễ nghi khác. Văn bản ở đây chỉ chú ý tới việc sát tế nhưng không loại trừ việc bồi thường. Phần 2 của chương 7 nói về lễ kỳ an và chia ra làm hai phần. Thứ nhất là hy lễ tạ ơn. Văn bản viết, đây là luật về hy lễ kỳ an tiến dâng ra về. Nếu tiến dâng hy lễ kỳ an kèm với lễ tạ ơn, thì cùng với hy lễ tạ ơn phải tiến dâng bánh ngọt không men nhào với dầu, bánh tráng không men phết dầu và tinh bột trộn kỹ làm thành bánh lễ tiến kèm theo lễ kỳ an. Phải tiến dâng bánh có men làm lễ tiến kèm theo lễ kỳ an. Phải tiến dâng một phần lấy từ mọi lễ tiến làm phần trích dâng ra về. Phần ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy máu của lễ vật kỳ an, còn thịt của hy lễ kỳ an để tạ ơn thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng, không được để lại gì cho đến sáng hôm sau. Thứ hai là lễ vật đã khấn hứa, và thứ ba là lễ vật tự nguyện. Văn bản viết, phải tiến dâng một phần lấy từ mọi lễ tiến làm phần trích dâng ra về, phần ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy máu của lễ vật kỳ an. còn thịt của hy lễ kỳ an để tạ ơn thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng, không được để lại gì cho đến sáng hôm sau. Có ba trường hợp hy lễ hiệp thông. Thứ nhất là để tạ ơn vì một ơn đã nhận được, Tô Đa. Thứ hai là để khẩn cầu một tương lai, Nê Đer. Và thứ ba là vì lòng đạo đức tự phát, Nơ Đa Ba. Loại lễ tế khấn nguyện tự phát này cũng được nhắc tới trong các thánh vịnh, chẳng hạn như thánh vịnh 23 câu 26. Chịu ơn người tôi dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ người. Đề cập tới lòng đạo đức thật, tác giả thánh vịnh 50 khuyến khích tín hữu, hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao, vì Thiên Chúa không ham bỏ chiên của con người. Tác giả thánh vịnh 54 thì thổ lộ với Thiên Chúa, con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. Tiếp đến là lễ vật đã khấn hứa, và thứ ba là lễ vật tự nguyện. Văn bản viết, nếu hy lễ tiến dâng là lễ vật đã khấn hứa, hay lễ vật tự nguyện thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng hy lễ, phần còn lại được ăn ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, những gì còn lại của hy lễ phải bỏ vào lửa mà thiêu. Phần thứ ba của chương 7 đề cập tới một quy tắc chung khi viết, sang ngày thứ ba mà người ta cứ ăn thịt của lễ kỳ an, thì người tiến dâng hy lễ sẽ không được đoái nhận, nó sẽ không được kể là đã dâng hy lễ, đó là thịt ôi, và người nào ăn thịt thì phải mang tội. Chúng ta nhận thấy các điều luật trên đây hướng tới chỗ hạn chế thời gian, trong đó phải ăn thịt lễ tế hiệp thông hay kỳ an. Có lẽ nó liên quan tới các bữa tiệc kéo dài quá, thịt ôi trong nghĩa không còn thích hợp với hy lễ nữa, nhưng đồng thời ở đây cũng có lý do vệ sinh. Văn bản viết tiếp, thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thịt của hy lễ kỳ an thì mọi người thanh sạch đều được ăn, nhưng người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng ra về thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Người nào chạm tới bất cứ cái gì ô uế của người ta hay loài vật ô uế hay bất cứ vật ô uế kinh tởm nào mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng ra về thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Trường hợp thịt hy lễ kỳ an có thể đụng chạm tới các đồ vật ô uế, giả thiết nó được ăn bên ngoài nơi thánh, có lẽ tại nhà của người dâng lễ. Người có lỗi bị khai trừ khỏi dòng họ và cộng đoàn, tức khỏi môi trường trong đó tín hữu được che chở và bảo vệ, và để cho Thiên Chúa đánh phạt họ. Đây là một loại kết án tử xã hội, trong một vài trường hợp nó có hậu quả là cái chết vật lý nữa. Tuy nhiên giải pháp có nhiều mức độ ý nghĩa khác nhau, ở đây là bị dứt phép thông công. Giave phán với ông Môsê rằng, hãy nói với con cái Israel, tất cả những gì là mỡ, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê, các ngươi không được ăn. Mỡ của con vật chết và mỡ của con vật bị thú dữ xé, có thể dùng vào mọi việc, nhưng tuyệt đối các ngươi không được ăn. Phàm ai ăn mỡ con vật mà người ta đã dâng tiến một phần làm lễ hỏa thiêu dâng Giave, thì chính người ăn sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Tại khắp nơi các ngươi ở, tất cả những gì là tiết, dù là tiết chim hay tiết loài vật, các ngươi không được ăn. Phàm người nào ăn bất cứ cái gì là tiết, thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Phần áp chót của chương 7 sách Lê Vi lại nói về phần của các tư tế. Giave phán với ông Môsê rằng, hãy nói với con cái Israel, ai tiến dâng Giave hy lễ kỳ an thì sẽ đem đến một phần hy lễ kỳ an của mình làm lễ tiến dâng Giave. Chính tay người ấy sẽ đem đến những lễ hỏa tế của Giave là mỡ kèm theo cái ức. Nó sẽ đem cái ức đến để làm nghi thức tiến dâng trước nhan Giave. Tư tế sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, còn cái ức thì thuộc về Aharon và các con nó. Các ngươi sẽ cho tư tế cái đùi phải, làm phần trích ra từ hy lễ kỳ an của các ngươi. Người nào trong các con Aharon dâng tiến máu và mỡ của lễ kỳ an, thì cái đùi sẽ phải là phần của nó. Thật vậy, cái ức đã tiến dâng theo nghi thức và cái đùi đã trích ra, thì ta lấy của con cái Israel từ các hy lễ kỳ an của chúng, và ta ban cho tư tế Aharon và các con nó. đó là quy luật vĩnh viễn cho con cái Israel. Cử chỉ dân tiến Tenufa có người giải thích theo nghĩa lễ vật được di chuyển theo chiều ngang, khác với cử chỉ Teruma là nâng lên cao, nhưng khó mà phân biệt được hai cử chỉ, các từ vựng ở đây xem ra có thể thay đổi với nhau. Theo học giả Mingrom, Tenufa là cử chỉ dâng trước sự hiện diện của Gia-vê, trong khi Teruma là cử chỉ hiến dâng cho Chúa ở bên ngoài đền thờ. Và chương 7 kết thúc như sau, đó là phần của ông Aharon và phần của các con ông, lấy từ lễ hỏa tế dâng Gia-vê, từ ngày họ được tiến dâng để làm tư tế của Gia-vê. Phần đó Gia-vê đã truyền cho con cái Israel tặng cho họ, từ ngày người sức dầu tấn phong họ, đó là quy tắc vĩnh viễn cho họ, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Đó là luật và lễ toàn thiêu, lễ phẩm, lễ tạ tội, lễ đền tội, lễ trao quyền và lễ kỳ an. Luật đó Gia-vê đã truyền cho ông Mô-xê trên núi Sinai, trong ngày người truyền cho con cái Israel, dâng Gia-vê các lễ tiến của họ trong sa mạc Sinai. Với kết luận này, soạn giả cho thấy bảy chương đầu sách Lê-vi là một đơn vị duy nhất trình bày các loại lễ tế và nhiệm vụ của các tư tế trong thời Cựu Ước. Từ Torah, lề luật, cũng là từ riêng của hai chương 6 và 7 sách Lê-vi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng bày tỏ tình liên đới với giáo hội chính thống Nga trước làn sóng phá hoại và xúc phạm đến các nơi thờ phượng của chính thống. Roma, 1.500 tín hữu và 17 giám mục Canada về Roma để tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho nữ chân phước Kateri Tekawita vào Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây. Karachi, hôm 12 tháng 10 vừa qua, hàng trăm người Hồi giáo quá khích đã bất ngờ tấn công nhà thờ Thánh Francisco tại thành phố Karachi, bên Pakistan, đập phá sân trong tan nát, nhưng không phá cửa lọt vào chánh điện.